Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là chửi tàu bịp Mỹ đón Trâm Kim, Việt Nam Cộng sản bị lộ tẩy. Tôi nhắc lại, chửi tàu bịp Mỹ đón Trâm Kim, Việt Nam Cộng sản bị lộ tẩy. Cái chuyện đón Trâm Kim này nó loay hoay như thế nào, tôi đã có bài bình luận trước đây một tuần có tựa đề là trở giọng chửi tàu Việt Nam Cộng sản lưu manh toàn bịp Mỹ. Thành ra bài bình luận thời sự này là tiếp theo bài bình luận thời sự trước đó. Tôi nhắc lại, là thời sự thế giới tiếp tục như tuần trước, là cái chiến dịch đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu tiếp tục, và thế giới đang đối phó với bọn cộng sản toàn thế giới một cách có hệ thống và có chiến lược chiến thuật rất là quy củ, từ chiến tranh thương mại chuyển sang chiến tranh lạnh, chuyển sang chiến tranh gián điệp, lan qua sang đấy chiến tranh tin học, chiến tranh công nghệ cao. Và tổng thể lại là thế giới đang đẩy lui cái gọi là chiến tranh cách mạng toàn cầu của bọn cộng sản. Và bây giờ áp dụng lại đúng cái chiến tranh cách mạng đó để đối đánh, dùng võ của địch đánh địch. Và cụ thể hơn nữa là trong tuần qua thì ông Donald Trump tổng thống Mỹ đã nói rằng nước Mỹ có bổn phận đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản ngay tại nước Mỹ nữa. Tức là bây giờ cái chiến dịch đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới là đánh từ trong nước Mỹ đánh giá. Trong cái chiến thế đánh như thế trên toàn cầu như thế, thì chúng ta thấy rằng bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam là nó ở trong cái thế chết chẹt. Mà thực ra không phải đến bây giờ là Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó mới chết chẹt. Nó chết chẹt từ khi nó mới ra đời. Là vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng ăn cướp, cướp đêm là giặc. Và bất cứ thế lực ngoại bang nào mà viện trợ cho nó để nó làm tay sai thì nó sẽ làm tay sai cho cái ngoại bang đó. Và khi các ngoại bang đó mà lại tranh chấp với nhau mà lại cùng viện trợ cho nó thì nó là một thế chết chẹt. Cái thế chết chẹt đó tôi xin mô tả lại từ đầu đến đuôi. Khi mà cộng sản ở Việt Nam vào Việt Nam ở ngày cái hồi đầu nó làm cái Xô Viết Nghệ Tĩnh theo chủ nghĩa cộng sản là một bọn ăn cướp ở Nghệ Tĩnh, nó nổi lên, nó chống địa chủ, nó giết cường hào ác bá này cái các thứ, mà nó tự động nó làm. Và vì thế cho nên nó làm sai với cái chủ trương đường lối của quốc tế và cộng sản, cho nên vì sao nó bị phê bình dữ lắm và nó bị đàn áp và nó bị tiêu diệt. Và sau khi đó thì thế lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam hầu hết là theo cái chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa xã hội của Tây Phương. Nhưng do như Trường Chinh lãnh đạo đó. Và nó được cho hoạt động công khai. Thời mà bên Pháp, Đảng Cộng sản Pháp với lại Đảng Xã hội Pháp liên kết với nhau để thắng phiếu ở chính phủ Pháp, thì ra lệnh cho chính phủ Pháp ở Đông Dương thả tù cộng sản. Là Trường Chinh là được thả tù trong cái đó. Cái chuyện đó là thuộc về lịch sử, tôi xin lướt qua, tôi không nhắc lại nhiều lần. Và đến khi mà chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam im re, đâu có làm được cái gì. Nhưng mà nó vẫn còn ngấm, lúc đó nó rút vào bí mật. Và đến khi chiến tranh thứ hai chấm dứt thì cái lực lượng bí mật của bọn cộng sản ở Việt Nam nó nhô ra, nó thì Hồ Chí Minh đã được là Trung Hoa Dân Quốc thả về Việt Nam để làm gián điệp, rồi lại chuyển cái gián điệp của Hồ Chí Minh sang tay cho tình báo quân sự Mỹ. Thì cái vụ đó thì chúng ta đã biết rồi, để cho nó sẵn sàng làm tay sai cho bất cứ ai mà. Và vì thế cho nên khi đệ nhị thế chiến chấm dứt mà Nhật bị đầu hàng mà thắng, phe đồng minh thắng trận, thì nó nhân danh là nó là phe đồng minh, nó là tay sai của Mỹ, nó phất cờ lên, nó hô hào là cướp chính quyền. Thì lập tức được dân Việt Nam thấy đồng minh thắng trận rồi mà tên này nó lại thuộc phe đồng minh thắng trận, thì hưởng ứng nó làm cho cái cuộc cướp chính quyền của nó thành công trên toàn quốc. Đấy là cái đó tôi đã đánh giá là nó là đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc. Nó là chuyên viên là Việt Nam cái câu tục ngữ là đi với Phật mặc áo cà sa mà đi với Mao mặc áo giấy, tại thành Việt Nam cộng sản là chuyên viên mặc áo giấy. Tức là cái thời kỳ tôi đã đánh giá rằng trong cái bản ước chương của cộng đồng Việt Nam hải ngoại thì có câu là bọn Việt Nam cộng sản là chuyên gia đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc. Nó đội lốt dân tộc để nó cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945. Nhưng mà những đó nó là tay sai của Mỹ, tay sai gián điệp của Mỹ. Nó sao chép cái tuyên ngôn độc lập y hệt như tuyên ngôn độc lập của Mỹ, rồi nó gửi thơ cho Tổng thống Nelson, à Tổng thống Wilson, mà Tổng thống Wilson không dám trả lời. Và nó giải tán đảng cộng sản, nó đã bịp Mỹ từ cái năm 1945, nhưng mà Mỹ đã không bị bịp. Và để nó kháng chiến Nam Bộ bùng lên, Hồ Chí Minh nó đâu có chủ trương kháng chiến Nam Bộ đâu, thì nó đi điều vi pháp, là vì lúc đó Pháp thương lượng với Trung Hoa Dân Quốc, Trung Hoa Dân Quốc được đệ nhị thế chiến chấm dứt, cho cái nhiệm vụ là vào vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến 16 của nước Việt Nam để trước khi đấy của đại Nhật. Thì Pháp điều đình với Trung Hoa Dân Quốc, Pháp trả lại cái tô giới thiệt hại cho Trung Hoa Dân Quốc, đổi lại cái việc là Trung Hoa Dân Quốc nhường cái quyền tức khi giới quân đội Nhật ở Bắc Vĩ Tuyến 16 cho Pháp. Và Pháp, Việt Minh, Hồ Chí Minh nó thấy Pháp vào thì nó vội vàng thương lượng với Pháp để nó giết Pháp vào. Và Pháp đòi hỏi rằng cái vấn đề Nam Bộ thì sao, thì nó bèn ký hiệp ước mùng 6 tháng 3. Nó nói rằng Nam Bộ thì trưng cầu dân ý. Sau mấy năm đấy là nó lại làm tay sai cho Pháp để nó giữ được cái ngôi vị của nó ở chính quyền. Nhưng mà đến khi mà kháng chiến Nam Bộ bùng lên mà nó không thể nào mà nó không hưởng ứng kháng chiến Nam Bộ. Kháng chiến Nam Bộ bùng lên ngày 23 tháng 9 năm 1946, thì mãi đến ngày 19 tháng 12 năm 1946 Hồ Chí Minh mới tuyên bố kháng chiến toàn quốc. Và kháng chiến toàn quốc thì nó bị Pháp đánh chạy bay lên biên giới Bắc Việt với tàu, nó chạy sang tàu. Và lúc đó thì năm 1950, thì lúc đó thì tàu cộng sản đã chiếm được toàn bộ nước tàu năm 1949 rồi, cho nên Hồ Chí Minh chạy sang tàu và được tàu cứu mang, và tàu giúp cho nó tàu cho nó đi theo chân Mao Trạch Đông sang mặc từ Moscow để yết kiến Stalin. Nhưng mà Stalin nhớ lại cái sự phản phúc của Hồ Chí Minh, cho Stalin đối xử với Hồ Chí Minh rất là tàn tệ, và vì thế cho nên nó chỉ còn bám được vào cái tàu thôi. Và nó bán nước cho tàu từ cái năm đó. Và khi mà nó bắt đầu hứa rằng giúp nó, đây là kháng chiến chống Pháp, thì nó về đưa Đảng Cộng sản, nếu Đảng Cộng sản nó giải tán thì bây giờ nó đưa Đảng Cộng sản ra công khai với cái tên là Đảng Lao động. Và cái, trong cái tuyên ngôn của Đảng Lao động, những cái giai đoạn mở đầu rất là đáng chú ý là thế giới chia làm hai phe, phe đế quốc tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, và chúng ta đứng về phe đấy. Tức là khi mà thế giới chia làm hai phe thì nó đứng về một phe, khi mà nó đặt vấn đề thế giới chia làm nước và phe, tức là nó đặt cái Đảng Cộng sản nó đã đành, mà nó đặt cả vận mệnh của nước Việt Nam vào cái thế là thế giới đánh nhau như thế nào. Và khi mà hai phe mà đứng về một phe thì tự anh đặt đưa chân vào cái thế chết chẹt đó. Là cái vì thế cho nên tôi nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là nó chết chẹt từ đầu. Và khi mà thế giới chỉ là hai phe, nhưng mà cái phe mà nó theo đó là phe Cộng sản đấy, là đến một lúc nào đó thì lại nó lại chia làm hai, Cộng sản Liên Xô với Cộng sản Tàu, nó lại tranh chấp với nhau. Anh chết chặt ngay trong cái phe của anh. Anh chết chặt và anh loay hoay giữa cái thế chết chặt rất nhiều. Đấy là rồi sau đó thì Liên Xô sụp đổ, thì anh phải lúc đó trong cái thế chết chặt đó, anh đã phản Tàu, anh chửi Tàu như là tàn tệ, và anh theo Liên Xô, và anh được Liên Xô giúp cho anh là trà đạp lên hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam năm 1973 để chiếm toàn bộ. Và thế là, nhưng mà anh chỉ cái thế chết chặt giữa anh Liên Xô, giữa Tàu và Tàu Cộng và Liên Xô không chấm dứt ở đó. Và đến khi anh đã đánh chiếm toàn bộ Việt Nam rồi thì anh lại chết chặt, anh tiếp tục chết chặt với Liên Xô. Nhưng mà Liên Xô sụp đổ, anh lại chết chặt giữa Mỹ và Tàu. Lúc anh hoang mang, lúc đó anh luôn luôn là vì cái thế mà chết chặt ra, anh phải ngoẹo bên này ngoẹo bên kia nó, mà anh ấy đặt trong tài liệu của anh ấy đặt cái tên rất là gọi là bước ngoặt. luôn luôn vì chết chặt ra thế, cho nên luôn luôn anh phải có những bước ngoặt, ngoặt qua ngoặt theo, rất đấy là chết chặt của anh. Nó từ đời sửa đời xưa cho đến bây giờ. Thì đến lúc mà chấm dứt chiến tranh Việt Nam thì anh đã chết chặt rồi. Nhưng mà đến Liên Xô sụp đổ thì anh đứng giữa ngã ba đường là giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ anh đứng về bên nào? Thì lúc đó Nguyễn Văn Linh là một, Đỗ Mười là hai, với mấy tên nữa, thì nó quyết định là dù sao thì trong cái bước ngoặt này thì chúng ta đi đầu hàng Trung Quốc, dù sao cũng là cùng một ý thức hệ, cùng là cộng sản anh em với nhau thì nó dễ chịu hơn. Tức là từ đầu đến đuôi là nó không coi cái vận mệnh của quốc gia dân tộc Việt Nam là cái gì, thì nó chỉ coi là còn đảng còn mình thôi, nó thả bát nước để còn đảng, chứ nó không có bao giờ để nó chịu mất đảng nữa. Và bây giờ thì khi mà Mỹ và Tàu trở thành đối địch, bây giờ dưới triều đại của Donald Trump ở nước Mỹ, và với cái chiến dịch đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu của thế giới hôm nay, thì nó lại chết chẹt giữa, cụ thể là ở Việt Nam là giữa Mỹ và Tàu, và trên toàn thế giới là giữa phe cộng sản, chủ nghĩa xã hội cộng sản của chúng nó với lại các nước dân chủ tư bản toàn thế giới. Nó là chuyện diệt nghiệp. Mà riêng về cái thế chết chặt giữa Mỹ và Tàu của anh Việt Nam Cộng sản thì nó cũng khác cái thế chết chặt của những anh tay sai cộng sản ở các nước khác. Cụ thể là anh trong cái chiến dịch mà Mỹ thanh toán những tay sai chư hầu ngoại vi của Tàu Cộng ở khắp thế giới. Thì người ta vẫn thường so sánh anh Việt Nam Cộng sản với anh Venezuela và anh Bắc Triều và anh Triều Tiên. Nhưng mà tôi có một số ý kiến phân tích hơi khác với những người khác. Là Venezuela tuy rằng là nó là trong phe chủ nghĩa xã hội cộng sản, nhưng mà nó chỉ mới trở thành chủ nghĩa đi theo phe của nó xã cộng sản mà trong vòng mười mấy năm trước đây. Trước đây nó là một nước tự do dân chủ, và nó là với cái mỏ dầu hỏa lớn nhất thế giới, nó là một nước, một siêu cường kinh tế đứng thứ tư trên thế giới. Sau khi nó bị bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản đảo chánh, nó mới thành ra một cái nước Venezuela ngày nay. Thành ra bây giờ đối phó với Venezuela, đối phó với Bắc Triều Tiên, nó khác nhau rất nhiều. Tuy rằng thì là cùng là tay sai tàu. Cho nên cái cách giải quyết nó sẽ khác nhau, tôi sẽ vào bình luận sau. Nhưng mà riêng về vấn đề Bắc Triều Tiên là cái vấn đề thời sự mấy tuần vừa qua, Bắc Triều Tiên với Việt Nam Cộng sản. Tại sao Donald Trump ông đồng ý chọn gặp ông Kim Jong Un ở Việt Nam ở Hà Nội? Là vì Triều Tiên giống Việt Nam nhiều cái. Chúng ta nhớ rằng thì sau đệ nhị thế chiến thì có mấy nước bị chia đôi, là nước Đức là một, nước Triều Tiên là hai, và nước Việt Nam là ba. Nhưng mà sau cái Liên Xô sụp đổ thì nước Đức đã thống nhất trong hòa bình. Và bây giờ đến phiên anh Tàu bị vất vả thì chỉ còn hai nước đã từng bị chia đôi. Nhưng mà riêng anh Triều Tiên thì anh ra được Tàu Cộng đem quân sang giúp đánh Mỹ từ năm 1950 cho năm 1953. Cho nên giữa anh Bắc Triều Tiên, sau khi mà Tàu không thắng được Mỹ và bị Mỹ đẩy lui và hòa đàm được với Mỹ để chia đôi Triều Tiên, và Mỹ giữ Nam Triều Tiên, và Mỹ đã để cho Nam Triều Tiên độc lập và từ đó độc tài chuyển sang dân chủ hóa trong vòng mấy chục năm, và bây giờ Nam Triều Tiên trở thành một trong những nước siêu cường về kinh tế, ngang hàng với các nước tiền tiến của thế giới. Mà riêng Bắc Triều Tiên anh lại tiếp tục nên nhớ rằng đảng của anh Kim Jong Un cũng có tên là Đảng Lao Động, và cái Đảng Lao Động đó nó giống hệt cái Đảng Lao Động mà Hồ Chí Minh lập ra năm 1950. Đấy, có cái giống nhau ở chỗ đó. Và Triều Tiên bị chia đôi, nhưng mà ở miền Nam theo Mỹ đã trở thành một siêu cường như thế nào, và anh Bắc Triều Tiên tiếp tục theo cái mô thức cộng sản là truyền thống đó, thì nó lạc hậu cho đến bây giờ. Và tôi chắc chắn rằng thì cái việc mà nó có vũ khí, có bom nguyên tử là do cái bàn tay thì thuật của anh Tàu Cộng. Anh Tàu Cộng đã từng đưa bí mật nguyên tử cho anh Pakistan, thì bây giờ cái bí mật cái nguyên tử ở Bắc Triều Tiên chắc chắn là do anh Tàu anh đưa cho. Và anh Tàu anh vì đi vào hội nhập với thế giới bị cái sự hạn chế về phát triển vũ khí nguyên tử, cho nên anh Tàu ấy không vượt qua được. Anh thụt cái đó sang cho những tay sai của anh ở Pakistan là một, ở Iran là hai, ở Bắc Triều Tiên là ba. Đấy, mà bây giờ là Mỹ chặt anh ấy chặt ở Iran rồi, chặt ở Pakistan rồi, bây giờ đang chặt ở Bắc Triều Tiên nữa. Anh nhớ, anh Việt Cộng anh khác cái chỗ là tuy này cũng là xuất thân từ Đảng Lao Động, nhưng mà miền Nam Việt Nam sau khi bị chia đôi thì ít nhất là có được 21 năm sống tự do dân chủ. Tuy rằng tự do dân chủ chưa được hoàn hảo, vẫn còn nhiều sơ suất và chưa trưởng thành, nhưng mà ít nhất là cùng họ còn hơn bất cứ nước xã hội chủ nghĩa cộng sản nào trên thế giới này. Đấy, Việt Nam là cũng bị chia đôi mà thua Triều Tiên là bởi vì bị cộng sản nó chiếm đóng. Đấy, đó là cái khác nhau ở chỗ đó. Và tình hình Việt Nam nó khác một chỗ nữa là Mỹ và Tàu xung đột thì cái cách đối xử với anh thừa sai Tàu Cộng ở Việt Nam nó cũng khác với Bắc Triều Tiên. Cho nên đấy là cái tình hình mà thời sự mà trong những thần gian nó dẫn đến cái thời sự của ngày hôm nay. Và bây giờ thời sự tuần qua là như thế nào? Tuần trước khi đó thì tuần qua thì rất là sôi nổi về cái việc mà nó chửi Tàu để nó bịp Mỹ, để nó đón Trâm Kim Sang, để nó đăng cai. Và tôi đã bình luận rằng thì nó loay hoay kiểu gì thì có thể nó cũng, khi mà anh là một bộ phận của phong trào chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới mà vậy, bị thế giới đối phó như thế này thì anh loay hoay kiểu gì cũng không ra được thuế cái chết chặt. Bây giờ anh đang chết chặt quan trọng hơn nhé, chưa nói về chết chặt về địa chính trị hay chỉ nói về địa kinh tế thôi, anh đã chết chặt rồi. Hiện bây giờ là kinh tế tài chính của anh ở trong nước anh đã bắt đầu giống như Venezuela, tuy chưa đến nỗi tệ hại lắm, là vì anh được hưởng mấy chục năm vào WTO rồi anh gian lận để anh sống sót. Và anh nhất là anh hưởng được 10 năm mà khi mà thế giới bắt đầu bỏ đầu tư bên Tàu chạy sang Việt Nam thì anh hưởng được 10 năm bằng vàng và anh giàu có như bây giờ. Và nước Mỹ lấy cái sự giàu có bên ngoài thôi, chứ bên trong thì là bây giờ ngân sách anh đang thiếu hụt rồi, và tài nguyên anh cũng cạn kiệt rồi, anh bán hết rồi. Thành ra địa chính trị bây giờ là lúc giải quyết, chứ còn địa kinh tế là anh đang chết chẹt. Anh muốn dùng cái địa chính trị để anh thoát cái sự chết chẹt về địa kinh tế của anh. Đó là cái tình hình của anh loay hoay, anh luồn lách với tình hình trong bao nhiêu năm nay. Và mà theo nhìn cái cách loay hoay luồn lách của anh đó, tôi thấy là nó rất là quê mùa. Nhưng mà nhiều blogger ở trong nước thì nói là nó tấu hài, là vì nó không có xuất thân từ một cái nền văn hóa tiên tiến, nó xuất thân là bọn ăn cướp mà nó làm tay sai của nước ngoài, cho nên cái thấm nhuần cái văn minh văn hóa Việt Nam của nó, mà nó là còn chủ trương văn minh văn hóa Việt Nam là cổ lỗ, là thô sơ, là phong kiến, là lạc hậu, cho nên nó đem cái hệ giá trị cộng sản nó vào, nó áp đặt lên, nó làm cho cái hệ giá trị truyền thống của Việt Nam bây giờ đang vỡ tung ra. Và cái xã hội Việt Nam bây giờ nó không giống ai như ngày trước nữa. Đấy là cái tình hình trở như thế, nó dẫn đến cái thời sự tuần qua. Thời sự tuần qua thì chúng ta thấy rằng thì nó tiếp tục luồn lách, và nó tiếp tục nó chửi Tàu nữa. Nhưng mà lần này chửi Tàu của nó, tôi cho rằng cái việc mà nó chửi Tàu là một cái gọi là nó gọi là bước ngoặt, vì nó làm tay sai cho nên nó chết chặt giữa các cái thế lực quốc tế, cho nên luôn luôn trong đời sống sự sinh tồn của nó luôn luôn có những bước ngoặt. Mỗi lần bước ngoặt thì là nó phải thay đổi chính sách, mà mỗi lần thay đổi chính sách thì nó phải học tập nội bộ của nó để nó đường lối đảng ra trừ trên xuống dưới, thì là phải đi thế này thế, đi nước cờ này là nó nghĩa thế này thế kia, và ở dưới phải thi hành như thế nào. Nhưng mà lần này nó chửi Tàu là trong cái bước ngoặt, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì nó chửi Tàu mà nó không học tập chính sách, nó chửi Tàu trong cái bước ngoặt đó mà nó không chụp chính sách, cho nên chỉ có tuyên giáo chửi Tàu thôi mà dân không hưởng ứng.
Tuyên giáo nó chửi tàu về cái chiến tranh năm 1979. Nhưng mà những người mà đã từng có nợ máu với tàu cái thời 1979, người ta vẫn đau xót về cái trận chiến đó. Thắng rồi mà lại phải đi đầu hàng. Cho nên cứ đến những cái ngày trận chiến biên giới 1979 thì những người chiến sĩ, cựu chiến sĩ quân đội nhân dân, người ta vẫn tưởng nhớ tới ngày đó, người ta tưởng niệm. Thì nó lại không cho, coi như là cái độc quyền chửi tàu là của tuyên giáo đó thôi. Còn người khác chửi tàu nó cho là phản động, lợi dụng tình thế rồi gây kích động này. Đấy là cái thời sự tuần qua. Bây giờ tuần trước thì nó đưa ra một chiến dịch chửi tàu như thế, và nó lại cản trở người ta chửi tàu. Tuần này thì nó bị hạt khỏi và bị chửi quá, thì nó biện bạch về cái gì đó. Mà cấp trên thì như thế nào thì không biết, nhưng cấp dưới thì người chửi tàu như thế, mà những người dân chửi tàu thì nó lại không cho, và chẳng những không cho mà nó quấy nhiễu, nó làm phiền người ta nữa. Và nó tức cười nhất là chẳng những mà nó không đàn áp được những người dân chửi tàu, mà người dân chửi, người ta ra đó người ta niệm hương thì nó không cản trở được, nó cản trở không được. Mà có ngày thì bây giờ tuần này nó lại làm cái cử chỉ rất là tức cười, là cái bình hương ấy, cái để mà cấm nó đem xe cầu đó, nó cầu đi, nó bảo thì là tưởng niệm ở cái tượng đài ở ngoài này như thế này thiếu trang nghiêm, đem về chùa cho nó trang nghiêm hơn. Đó là cái giải thích rất là tiếu lâm của bọn người này. Thì tôi cho rằng thì cái việc mà nó chửi tàu không phải là một chính sách. Vì thế cho nên tuyên giáo còn thấy, nhưng mà bộ chính trị của nó có cái gì đâu, nó có học tập đâu. Cho nên giả dụ mà vì nó chửi tàu mà nó bị tàu đặt vấn đề, thì nó bảo ấy bọn tuyên giáo nó làm bậy thì để cho kỷ luật đó. Đấy là đó là cái tôi gọi là bọn Việt Nam Cộng sản, vì trong cái thế chế trẻ luôn luôn nó có cái mà nó gọi là giải pháp tình huống, tùy theo tình huống nào thì nó đưa cái giải pháp đó, và khi mà tình huống nó khác nhau, giải pháp của nó khác nhau thì cái nọ nó lại trái ngược với cái kia, nó bất chấp. Nay vậy mai khác, nói mà đang làm một nẻo là chuyên gia của bọn cộng sản, là chuyên gia đi với ma mà không gì. Đó lại là gì? Cái tuyên giáo nó chửi tàu, nhưng dân cụ thể là tuần này tôi thấy được thì dân Hà Nội ra cái tượng đài Lý Thái Tổ cũng bị cản trở, mà đặc biệt là dân Sài Gòn ra cái tượng đài Trần Hưng Đạo để mà cúng kiến, và Trần Hưng Đạo dính lưu gì đến cái chiến tranh biên giới 1979 đâu, mà nó cũng bây giờ nó không cản trở được, mà nó không có lý do gì nó làm, nó cẩu được cất cái bình thường đi. Tóm lại là gì, cái giải pháp tình huống nó chửi tàu như thế để nó bịp Mỹ là một, nó bịp dân là hai, nhưng mà với những cái cử chỉ lố bịch của nó thì tự nó làm lộ tẩy cái nó mà thôi. Và vì nó lộ tẩy như thế cho nên các blogger đấu tranh đã đánh giá rằng nó trong cơn bối rối nó tối hạ tấu hài. Và đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo cho cái bài luận tài sự ngày hôm nay. Trước hết là tôi nói về cái chính trị nội bộ của nước Mỹ, và chính trị nội bộ của nước Mỹ mà càng vững thì cái việc đánh chủ nghĩa xã hội toàn cầu của thế giới sẽ càng mạnh lên. Nhưng mà ông Donald Trump hiện bây giờ ông đang bị vướng mắc, đảng dân chủ cản trở ông về cái việc mà lập cái hàng rào biên giới ở phía Nam để chống cái di dân bất hợp pháp từ Nam Mỹ mà qua Mexico mà tràn vào nước Mỹ. Thì bản tin ngày 15 tháng 2 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Quốc hội Mỹ đã biểu quyết luật về an ninh biên giới. Nhưng mà cái luật về an ninh biên giới này thì Đảng Cộng Hòa với Đảng Dân Chủ thỏa thuận với nhau, nhưng mà là đồng ý cho xây dựng biên giới. Nhưng mà cái ngân sách kỳ trước thì cho 1.6 tỷ, bây giờ chỉ cho có 1.1 tỷ thôi. Tức là Đảng Cộng Hòa với Đảng Dân Chủ thỏa thuận với nhau để mà tránh cái việc mà ông Donald Trump ông không đồng ý với cái ngân sách này, ông cứ lại tiếp tục là cho chính phủ đóng cửa để ông phản đối. Thế nhé, cái bản tin này cũng chỉ là tạm thời mà tôi chưa chắc là tình hình giải quyết nào. Và bản tin tham khảo của Đại Kỷ Nguyên ngày 18 tháng 2 năm 2019 thì cho biết là Tổng thống Trump đã tự mình hành động để xây dựng biên giới. Tức là ông không cần cái ngân sách mà 1.1 tỷ hay 1.6 tỷ nữa, ông có tiền ở chỗ khác. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS News hôm Chủ nhật 17 tháng 2, thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói rằng ủng hộ Tổng thống Trump khi đã phải tự mình hành động để xây bức tường biên giới. Ông Graham cũng nhận định về phát biểu của Tổng thống hôm thứ Sáu, thực chất Tổng thống không cần phải công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng ông buộc phải làm thế để việc xây dựng bức tường diễn ra nhanh hơn. Ông Graham cho biết Tổng thống có thẩm quyền đưa quân tới biên giới và xây bức tường khi chúng được triển khai. Tổng thống Trump dự kiến sẽ dùng 8 tỷ USD để xây dựng bức tường, bao gồm 1.375 tỷ USD được Quốc hội phê chuẩn, 600 triệu USD dự kiến đến từ các quỹ tịch thu ma túy của Bộ Tài chính, 2 tỷ rưỡi USD từ chương trình can thiệp ma túy của Bộ Quốc phòng và 3,5 tỷ USD từ ngân sách xây dựng quân sự của Lầu Năm Góc. Và khi mà ông Donald Trump củng cố được uy tín của ông về việc xây bức tường, ông đánh bại cái sự cản trở của Đảng Dân Chủ, thì ông tiếp tục đánh Venezuela là một, xúc tiến vào Bắc Triều Tiên là hai. Và bao giờ thì sờ gáy anh Việt Nam Cộng Sản thì tôi chưa thể nói chuyện được. Đây là bản tin ngày 15 tháng 2 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bây giờ đánh Venezuela mà toàn bộ châu Mỹ, Latin, Nam Mỹ rúng động, cụ thể nhất là một nước xã hội chủ nghĩa anh em của Đảng Việt Nam Cộng Sản, anh Cuba, anh đang lo sợ. Và bản tin ngày 15 tháng 2 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Cuba cáo buộc Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị vào Venezuela. Anh Cuba bây giờ anh Venezuela, trong khi anh Việt Cộng không dám bình. Bản tin ngày 17 tháng 2 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ không vận thêm hàng triệu viện trợ tới biên giới Venezuela. Đó. Tức là bây giờ dân Venezuela đói, nó di cư nhiều quá, di cư bao nhiêu triệu rồi, dân hình như có 25 triệu thôi mà nó di cư đến, nó bỏ nước nó đi đến 2 triệu rưỡi rồi. Mà hãy mà chống chính phủ thì nhà nước xã hội chủ nghĩa Venezuela không cấp cho phiếu thực phẩm, cho nên phe chống chính phủ tuy rất đông nhưng mà toàn dân chưa lên được vì sợ bị cúp lương thực. Đã. Bây giờ Mỹ không vận thêm hàng viện trợ tới biên giới Venezuela và nó định đem quân cho nó cản để xem nó. Bây giờ Mỹ bèn kêu gọi quân đội. Đã. Và Mỹ tỏ thái độ một cái mạnh mẽ hơn là bản tin ngày 18 tháng 2 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quan chức Mỹ thăm điểm tập kết đồ cứu trợ cho Venezuela để đem đến biên giới rồi và quân đội của nó cản trở chưa vào được. Và riêng một nước Nam Mỹ là nước Costa Rica đã công nhận đại sứ của ông Tổng thống tự phong Guaido, ông là chủ tịch quốc hội, ông tuyên bố ông bái nhiệm ông tổng thống, ông yêu cầu ông từ chức để tổ chức rồi lại, rồi tổng thống bèn bái giải tán quốc hội cho Maduro. Và Maduro bây giờ được ít nhất là 40 nước trên toàn thế giới công nhận rồi, và đặc biệt là nước Costa Rica đã cho lập tòa đại sứ của ông Guaido ở bên Costa Rica rồi. Và bây giờ Đại Hiển Nguyên ngày 18 tháng 2 đoàn tin rằng Costa Rica hạn cho anh Maduro cho 60 ngày các nhà ngoại giao của anh phải cút đi. Bây giờ địa chính trị, địa kinh tế nó sang địa chính trị.
Bây giờ bản tin mới nhất là ngày 19 tháng 2, 19 của Đài Tiếng Hoa Kỳ ra biết là Tổng thống Trump loan báo rằng quân nhân Venezuela mà chống lại thế giới thì sẽ mất tất cả nếu không vì dân chủ. Tổng thống Donald Trump chuẩn bị nói trong một bài phát biểu hôm 18 tháng 2 rằng quan chức quân sự Venezuela nên nỗ lực vì dân chủ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ đánh mất mọi thứ. Ông Trump cũng sẽ bày tỏ sự hậu thuẫn mạnh mẽ đối với người đứng đầu Quốc hội Venezuela là ông Juan Guaido, nhân vật Mỹ coi là tổng thống lâm thời của Venezuela. Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ nói rằng con đường hiện thời tiến tới dân chủ là điều không thể đảo ngược ở Venezuela. Ông Trump dự tính nói rằng các quan chức quân sự Venezuela có một lựa chọn rõ ràng, nỗ lực tiến tới dân chủ vì tương lai của bản thân và tương lai của gia đình họ, hoặc là sẽ đánh mất mọi thứ đang có. Tóm lại là ông Trump ông cảnh cáo rằng thì anh mà theo cái xu thế dân chủ thì anh còn tất cả, còn mà anh chống lại thì anh sẽ mất hết mọi thứ đang có. Thế đánh vào cái khẩu hiệu còn đang còn mình gửi về tay công giả, thế ở đó mà còn đang còn mình. Bây giờ đến phía anh Tàu thì chiến tranh thương mại thì anh Tàu đang đầu hàng mà Mỹ chưa cho đầu hàng. Và anh Tàu thì anh nói rằng thì tôi đã đến như thế rồi thì, mà sao Mỹ chưa bằng lòng. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng 2 2019. Truyền thông Trung Quốc nói rằng đàm phán thương mại Mỹ Trung đang đua nước rút. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày thứ Bảy tỏ lạc quan thận trọng, là lạc quan mà lại có thận trọng về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì tôi cho rằng anh đầu hàng, mà anh đầu hàng anh trá hàng không được đâu, anh đầu hàng theo cái điều kiện của nước Mỹ, và bây giờ anh còn đang lựa khựa chưa, thành cho nên Mỹ chưa cho anh đầu hàng. Bây giờ Nhân Dân Nhật Báo của anh Tàu thì nói rằng cuộc họp của ông Tập với các nhà đàm phán của Mỹ đã khẳng định tiến bộ đạt được trong các cuộc đàm phán trước đó và đã đưa động lực mới vào giai đoạn phát triển kế tiếp của quan hệ thương mại Trung Mỹ. Để anh Tàu lấy chuyên truyền chiến truyền khả quan, nhưng mà anh Mỹ thì cho rằng chưa có tiến triển gì cả. Bây giờ bản tin của website Zing.vn trong nước ngày 17 tháng 2 đấy, anh Tàu thì nói rằng tiến triển khả quan nhưng mà vẫn còn cãi nhau dữ dội. Mỹ Trung đấu khẩu về Huawei Biển Đông tại hội nghị an ninh Munich. Mỹ và Trung Quốc đối nhau chăn chát trong vấn đề Huawei và Biển Đông tại hội nghị an ninh Munich, khi mỗi nước tìm cách khẳng định tầm nhìn của mình về an ninh khu vực. Trong bài phát biểu gần 30 phút, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tại hội nghị ở Munich từ chối gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc là Huawei. Mỹ đã nêu rất rõ ràng với các đối tác an ninh về các mối đe dọa từ Huawei và các công ty viễn thông khác của Trung Quốc. Luật pháp Trung Quốc yêu cầu họ phải cung cấp cho bộ máy bảo mật đồ sộ của Bắc Kinh quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nối với mạng hoặc thiết bị của họ. Ông Fent, ông lên án rằng thì Huawei là gián điệp thông tin của Tổng thống. Phải Tổng thống để chối mở Huawei là công ty chúng tôi đâu có. Phát biểu ngay sau khi ông Fent thì ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, cho biết Trung Quốc phản đối sự thống trị công nghệ. Chúng ta cần đi theo cách tiếp cận mới về hợp tác cùng có lợi. Đôi bên cũng có lợi, luôn luôn anh cả Việt Cộng là anh cộng sản nào nữa, đôi bên cũng có lợi. Nhưng mà vấn đề là anh ăn gian rằng anh lợi nhiều, tôi lợi ít, cho nên tôi mới đặt vấn đề. Chứ không phải là đôi bên cũng có lợi, nhưng mà ai phải công bằng, đôi bên cũng ngang nhau. Đằng này là anh kia lợi nhiều hơn tôi, cho nên tôi mới phản đối. Để anh này, anh Tàu là luôn luôn đôi bên cũng có lợi.
cuộc đấu khẩu tại hội nghị diễn ra một ngày sau khi các quan chức cấp cao của hai bên kết thúc vòng đàm phán thương mại mới nhất tại Bắc Kinh đấy. Kết thúc rồi mà vẫn còn cãi nhau. Thì mà anh Tàu thì nói là tiến triển khả quan. Anh Tàu ấy nói chính là anh chấn an nội bộ của anh mà thôi. Trung Quốc có khi bị anh Tàu ấy vấn đề chẳng những là vấn đề chiến thương mại mà nên vấn đề là địa chính trị này. Anh Tàu anh cũng phản đối Mỹ về vấn đề là Biển Đông này kìa. Anh Tàu anh nói như này: Trung Quốc có quyền kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cùng quyền và lợi ích hàng hải của mình. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ hoạt động nào làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc dưới cái cớ tự do hàng hải. Và bản tin kết thúc bằng nhắc lại cái việc mà Mỹ gây sôi nổi ở Biển Đông như thế nào. Tháng trước, Đô đốc John Richardson, tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết Washington không loại trừ việc gửi một tàu sân bay qua eo biển Đài Loan giữa bối cảnh Bắc Kinh đe dọa dùng vũ lực thu hồi hòn đảo kỳ dị này. Cũng lại tin nữa tham khảo về cái việc mà tàu với Mỹ. Bản tin ngày 19 tháng 2, 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc cáo buộc Mỹ ngăn cản phát triển công nghệ. Tức là Mỹ đánh Huawei, tức là tàu nó là ngăn cản phát triển công nghệ. Chính phủ Trung Quốc hôm 18 tháng 2 chỉ trích Mỹ tìm cách ngăn chặn nước này phát triển công nghệ khi cáo buộc các thiết bị viễn thông Trung Quốc đe dọa an ninh mạng đối với các nước thiết lập các hệ thống mạng mới. Theo AP, Mỹ cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các công ty công nghệ Trung Quốc để thu thập thông tin tình báo về các nước khác. Đã. À, thông tin tình báo nha. Chính quyền Tổng thống đã gây áp lực đối với các đồng minh ngưng sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói rằng chính phủ Mỹ tìm cách thêu dệt cái cớ để ngăn chặn sự phát triển chính đáng của các công ty Trung Quốc. Ông Cảnh cũng cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng các phương tiện chính trị để can thiệp vào hoạt động kinh tế, coi đó là sự bắt nạt, thiếu công bằng, thiếu đạo đức và đạo đức giả. Phát biểu tại Đức cuối tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thúc giục các nước đồng minh châu Âu nghiêm túc xem xét mối đe dọa từ Huawei, trong khi tìm đối tác xây dựng mạng điện thoại mới 5G. Thế là anh Tàu. Bây giờ đến nay ổn ở Triều Tiên. Bản tin ngày 16 tháng 2, 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Reuters, hãng tin Reuters, Kim Jong-un đến Việt Nam ngày 25 tháng 2 trước hội nghị với Trump. Đó, 27, 28 mới gặp ông Trump và nó đến 25 tháng 2, nó đến trước mấy ngày để xem ông Trump đưa cái mồi Việt Nam ra, Việt Cộng ra, để làm cái mồi câu đó để xem cái mồi có ngon hay không. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến Việt Nam vào ngày 25 tháng 2 trước hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai được lên kế hoạch với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ba nguồn tin biết trực tiếp lịch trình của ông Kim nói với Reuters vào ngày thứ Bảy. Ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2 sau cuộc hội kiến lịch sử đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái tại Singapore. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày thứ Năm nói rằng Washington nhắm mục tiêu tiến xa nhất có thể theo nghị thượng đỉnh, tiến xa nhất là đến con đường là phi hạt nhân hóa. Bây giờ có tiến xa nhất chưa tiến tới. Ông cũng sẽ đến thăm Bắc à đây này anh đi xem cái mồi nhá. Ông đến thăm tỉnh Bắc Ninh, một cơ sở của ngành sản xuất của Việt Nam, và thành phố công nghiệp Hải Phòng, theo nguồn tin. Tức là hai cái này, Bắc Ninh và hai cái cơ sở này, thì một cái thông tin tôi sẽ tham khảo tiếp theo cho biết là đầu tư của Nam Triều Tiên, của Nam Hàn vào Bắc Ninh và Hải Phòng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ hội kiến ông Kim trước chuyến đi được lên lịch của ông Trọng tới nước Lào. À, tức là anh Trọng Lũ này anh phải ở lại gặp anh Kim rồi anh mới đi Lào đó. Nhiều người đã nhìn thấy phụ tá thân cận của ông Kim là Kim Chang Son tại Hà Nội vào ngày thứ Bảy. tới thăm một nhà khách chính phủ và hai khách sạn Metropole và Melia ở trung tâm thủ đô, tức là phải đến xem được ông ăn ở như thế nào và đi lại như thế nào. Và bản tin kết thúc: Việt Nam nước có cùng ý thức hệ cộng sản với Triều Tiên, đã tiến hành những cải cách kinh tế và phát triển quan hệ ngoại giao gần gũi với cựu thù thời chiến là Mỹ. Việt Nam được nhiều người khen ngợi là một mô hình cải cách cho nước Triều Tiên bị cô lập và nghèo khó lại. Dạ, thì anh Bắc Triều Tiên phải sang Việt Nam để xem cái mô hình cải cách của Việt Nam nó như thế nào, trong khi anh bị cô lập và nghèo khó, anh xem cái mô hình như thế nào. Và đài RFI của Pháp ngày 18 tháng 2, 2019 bình luận về thượng đỉnh Mỹ Triều là thế nào là thành công của Donald Trump. Thượng đỉnh Mỹ Triều vào 2007 và 28 tháng 2, 2019 tại Hà Nội có khả năng kết thúc với một thỏa thuận cho phép hai bên cùng tuyên bố hài lòng. Thế nào là thành công, là hài lòng? Một chuyên gia quốc phòng Mỹ đề ra một số tiêu chuẩn đo lường. Công luận Hàn Quốc lo ngại phải chăng thật tâm Donald Trump chỉ quan tâm đến an ninh nước Mỹ. Daniel DePetri, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Mỹ Defense Priority, đưa ra một số tiêu chí mà ông gọi là khuôn thước để đánh giá và dự đoán kết quả thượng đỉnh. Bắc Triều Tiên sẽ hứa vãn hồi bình hòa bình, nhưng không có cam kết cụ thể phi hạt nhân hóa. Đấy là bên anh dạy Triều Tiên, anh chỉ nói là vãn hồi hòa bình, nhưng mà anh đã cam kết là phi hạt nhân hóa rồi, bây giờ không có gì nữa. Cao khí Mỹ thì luôn luôn là nước Mỹ trên hết, cho nên chưa có, anh này bình luận thì chưa kết quả gì. Trong khi đó thì công luận ở phía Hàn Quốc, nhà Nam Triều Tiên, Lào và anh Bình Nhưỡng thì phấn khởi về cái chuyện này. Nếu Tổng thống Mỹ chỉ bằng lòng với kết quả chính trị để yên cho Bình Nhưỡng nắm trong tay kho vũ khí chiến lược, thì điều này có thể làm cho đồng minh Nam Triều Tiên an tâm hay không? Theo bình luận của hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên, các lập luận của chuyên gia Daniel DePetri dường như đã biện minh trước cho thái độ nhượng bộ của Tổng thống Mỹ tại thượng đỉnh. Theo kịch bản là Donald Trump công nhận Bắc Triều Tiên là cường quốc hạt nhân, đổi lại an ninh của Mỹ không thể đạt được. Để anh DePetri này anh bình luận cho vui vậy thôi, chứ còn nước Mỹ mà lại sợ anh Bắc Triều Tiên đe dọa an ninh. Đấy, tôi tham khảo để cho thấy được cái dư luận phía ngoài cái trái nó như thế nào rồi. Trong khi đó thì Mỹ vẫn nặng tay với Bắc Triều Tiên. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 18 tháng 2, 2019 là Mỹ từ chối giảm cấm vận hàng không cho Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế trực thuộc Liên Hợp Quốc, viết tắt là ICAO, là đề nghị này, yêu cầu này giúp Bắc Triều Tiên cải thiện ngành hàng không dân dụng trong lúc Bình Nhưỡng muốn thu hút hàng không nước ngoài mở đường bay trực tiếp. Thái độ của Washington được xem là Mỹ đã bác bỏ, được xem là chiến thuật gây sức ép trước thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong Un tại Hà Nội. Bản tin của Reuters ngày 18 tháng 2, 2019 cho biết theo đề nghị của Bình Nhưỡng, ICAO sẵn sàng giúp Bắc Triều Tiên cải thiện hệ thống máy bay dân dụng, đào tạo nhân viên phi hành dân sự và quân sự. Bắc Triều Tiên cũng muốn được sử dụng bản đồ không lưu do Mỹ sản xuất. Tổ chức ICAO trụ sở tại Montreal, Canada với 192 nước thành viên đang hợp tác với Bắc Triều Tiên để mở một đường bay mới đi qua không phận Liên Triều. Vì sợ tên lửa, máy bay quốc tế phục vụ đường bay giữa châu Á, châu Mỹ và châu Âu phải tránh không phận Bắc Triều Tiên. Nếu không phận Bắc Triều Tiên an toàn, các đường bay trực tiếp sẽ giúp tiết kiệm thời giờ và nhiên liệu. Bắc Triều Tiên cũng có cơ hội hòa đồng vào hàng không quốc tế và cải thiện thu nhận ngoại tệ. Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ mọi yêu cầu và nỗ lực của ICAO. Nguyên nhân sâu xa là Hoa Kỳ muốn nắm trong tay các phương tiện để duy trì cấm vận để gây sức ép với Bình Nhưỡng.
Nhân thượng đỉnh Trâm Kim vào ngày 27 và 28 tháng 2 tới đây tại Hà Nội. Do tính nhạy cảm của Hồ Sơ, một nguồn tin chính giấu tên cho biết chiến thuật của Mỹ là buộc Bắc Triều Tiên phải có nhượng bộ cụ thể trước khi lên được tưởng thưởng. Được lên tới đặt câu hỏi kiểm chứng, phái bộ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho tới sáng ngày 18 tháng 2 ngày 19 cũng chưa có phản ứng. Trong khi đó thì việc chuẩn bị cho cái hội nghị ở Hà Nội tiếp tục. Bản tin ngày 18 tháng 2 ngày 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: trợ lý của ông Kim Jong Un tới Việt Nam thị sát quanh nhà máy Samsung. Ná nào, một quan chức cấp cao của Bắc Hàn tới Việt Nam và đi xem xét các khu vực gần nhà hai nhà máy sản xuất điện thoại thông minh thuộc sở hữu của công ty Samsung của Hàn Quốc đó. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin hôm 17 tháng 2 đưa rằng ông Kim Jong-un, vốn trên thực tế được coi là chánh văn phòng của ông Kim Jong-un, và các quan chức khác đã tới Hà Nội hôm 16 tháng 2 để kiểm tra công tác hậu cần cho cuộc họp thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Trump vào ngày 27 và 28 tháng 2. Theo dân hát, phái đoàn của ông Kim Jong-un rời nhà khách của chính phủ Việt Nam ở Hà Nội vào lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 2 và đi tới tỉnh Bắc Ninh, nơi đặt dây chuyền lắp ráp điện thoại thông minh của Samsung. Ngoài ra, phái đoàn cũng đi thăm tỉnh Thái Nguyên, nơi đặt một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh khác của Samsung luôn. Đó, trong cái tình hình như thế thì anh Việt Cộng anh chửi tao để bịp Mỹ, nhưng mà trong khi chỉ tao bịp Mỹ thì anh có những cái biện pháp khác thiếu học tập. Cái nào nó sợ cái kia, nó cười lắm. Đài RFA, Đài Á Châu Tự Do ngày 17 tháng 2 kỷ niệm rầm rộ 40 năm chiến tranh với Trung Quốc trên mặt báo, nhưng lại chặn tưởng niệm trong thực tế. Ngày 17 tháng 2 2019, các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã không thể tổ chức tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc đem quân đánh các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam như thường lệ. Trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh, những người mặc đồ công nhân vệ sinh đặt các xe thu gom rác lại chặn đường, chặn tượng đài Đức Thánh Trần tại bến Bạch Đằng. Và câu cả lư cậu đem xe cậu tới cậu, và cậu cả lư hương đem đi cái khác. Đó là thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hà Nội chỉ có một số ít người được ra được tượng đài Vua Lý Thái Tổ để thắp hương trong vòng vây của lực lượng an ninh. Bây giờ trên mạng, báo mạng công bố cái công văn mật chỉ đạo về cái ngày tưởng niệm để anh lo thầy đó. Hôm 16 tháng 2 xuất hiện văn bản đóng dấu mật của Đảng ủy Cộng sản khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên trang Facebook của các nhà hoạt động cho biết về cuộc tưởng niệm ngày 17 tháng 2 tại tượng đài Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên, công văn này lại gọi những người chuẩn bị này là một số đối tượng trong câu lạc bộ Lê Hiếu Đảng, và việc dâng hương là lợi dụng sự kiện chiến tranh biên giới phía Bắc ngày 17 tháng 2 năm 1979. Công văn số 695 ban hành ngày 15 tháng 2 năm 2019 chưa được kiểm chứng về độ xác thực, nhưng có đóng dấu đỏ, có trên website có cái photo của cái có đóng dấu đỏ đàng hoàng ấy, chứ không phải là phía được, có đóng dấu đỏ. Và ký tên của Phó Bí thư Thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy là Nguyễn Duy Vũ, và bản được Nhạc Sĩ Tuấn Canh và luật sư Công Định đăng tải trên Facebook cá nhân, tiết lộ bí mật nhà nước các nhà. Theo văn bản này thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối yêu cầu các cấp ủy chính quyền và các quan chức doanh nghiệp và đoàn nguyên văn nha: vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, người ghê quá đủ các thứ nhé, người lao động luôn đấy, và người thân của người lao động đấy, không tham gia tụ tập biểu tình gây rối an ninh trật tự tại khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo trong ngày Chủ nhật 17 tháng 2 năm 2019,
đồng thời kịp thời phát hiện, thu gom, giao chính quyền, cơ quan chức năng các tờ tiền có viết, vẽ, kêu gọi biểu tình, các băng rôn, khẩu hiệu có nội dung xấu về chính trị. À, thì là nó tịch thu các tờ tiền, nên là tôi thấy là rất là hay, là bởi vì là trong nước bây giờ người ta phát minh ra một cái hệ thống tuyên truyền biểu tình, là lấy tiền của nhà họ đó viết khẩu hiệu đấu tranh như thế đó, xài tiền đó. Bây giờ nó sợ cả cái đồng tiền mà có khẩu hiệu đấu tranh, bây giờ nó ra lệnh là phải kịp thời phát hiện, thu gom ra chứ các tờ tiền có viết có vẽ kêu gọi biểu tình đó là tức là nó tăng ra bối rối. Bây giờ nó phản ứng sẵn rồi. Bây giờ tài liệu tham khảo cũng cho thấy là phản ứng của người dân như thế nào. Ông Trần Bang, một cựu binh trong chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc, trai không thể khẳng định tính xác thực của công văn này, nhưng nó trùng hợp với việc ông và một số người bạn bị an ninh mặc thường phục cánh nhà và chính quyền mang xe rác chắn tượng đài Cẩu Lưu Hương đi đúng ngày 17 tháng 2. Cũng theo thành viên câu lạc bộ Lưu Hương Đảng thì chính ông và một số người mà ông biết như nhà báo Trương Quỳnh, Lê Phú Khải, Phạm Đình Trọng đều bị lực lượng an ninh cánh nhà. Có ba người sáng nay đến được tự là trên để thắp hương tưởng niệm như các ông Kha Lương Gải, Phan Đắc Lữ, Hoàng Hưng đều bị xua đuổi hoặc bắt đưa về đồn công an nơi cư trú. Nhận ra việc báo chí nhà nước được cởi trói trên tuyên giáo đó để thoải mái nói về cuộc chiến với Trung Quốc trên mặt báo, như lại chặn đường, chặn những người dân đi tưởng niệm. Ông Trần Bang khẳng định rằng việc này chứng tỏ nó vẫn sợ thằng Cộng sản Trung Quốc và vẫn sợ mất quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam này, nên nó muốn dựa vào Đảng Cộng sản Trung Quốc để giữ quyền lực và phản bội nhân dân, vi phạm quyền tự do của người dân và vô ơn bạc nghĩa với những người đã hy sinh. Cô Võ Hồng Ly cũng đăng tải trên Facebook cá nhân việc dâng vòng hoa và thắp nhang tưởng niệm tại tượng đài Trần Hưng Đạo vào chiều 16 tháng 1 năm 2019 một cách bình thường. Còn ở Hà Nội thì cựu chiến binh bị sốc nách đưa đi khi đang khấn vái. Theo nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, sáng 17 tháng 2 năm 2019 có ít nhất 5 người khi ra tượng đài Vua Lý Thái Tổ và tượng đài Liệt Sĩ Bắc Sơn, gần tượng đài Liệt Sĩ nữa nhé, bị chặn bắt đưa về công an phường hoặc ép về nhà như cựu chiến binh Phan Khang, bà Ngọc Anh, Hoàng Hà, Lê Hồng Hạnh và Đặng Quý Phượng. Cựu chiến binh Phan Chí Định đăng tải những hình ảnh trên Facebook cá nhân kể lại việc đến tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở bờ hồ Hoàn Kiếm vào sáng 17 tháng 2 năm 2019 để thắp hương tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt Trung và bị một số người trẻ khỏe đẹp trai kẹp hai bên như là sốc nách đưa ra khỏi khu vực khi đang khấn vái. Thì chỉ giờ ra. Nhà hoạt động Lê Hoàng từ Hà Nội chia sẻ việc ngăn cản tưởng niệm dịp 40 năm ngày quân và dân Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược là điều vô lý. Anh Lê Hoàng nói qua điện thoại với Đài Á Châu Tự Do như thế này, nguyên văn: thực ra báo chí đưa tin rầm rộ cả tuần nay, đưa hình ảnh các thứ rất là mạnh mẽ, mọi người ai cũng đều nghĩ là đưa tin như thế này thì chính quyền chắc đã đổi chiều một chút rồi và họ đã có chiều hướng vì nhân dân rồi, thế nhưng mà hôm nay lại như thế này. Tôi nghĩ hay là họ lừa bịp quốc tế để có cái gì đó, là theo lừa bịp đó. Tôi nghĩ hay là họ lừa bịp quốc tế để có cái gì đó. Ví dụ như là với Trung Quốc thì Việt Nam cũng phân biệt rõ chứ không phải giấu giếm, nhưng mà họ nói một đàng nhưng lại làm một nẻo, chả hiểu làm như thế nào nữa. Hay là họ không cần nhân dân để chống Trung Quốc nữa hay sao? Đấy là chào hoàn toàn Lê Hoàng. Hôm 14 tháng 2 năm 2019, khoảng 20 người Hà Nội đi theo đoàn của Trung tâm Minh Triết cho giáo sĩ Nguyễn Khắc Mai đến Nghĩa Trang, Nguyễn Khắc Mai đến Nghĩa Trang liệt sĩ trong cuộc chiến với Trung Quốc năm 1979 ở Vị Xuyên, Hà Giang để thắp hương tưởng niệm cho những người nằm xuống. Hà Giang cũng bị nhé. Một số người mặc áo nói không với đường lưỡi bò như các ông Lê Hoàng, Hoàng Công Trường lên đây đều bị lực lượng an ninh của quân đội cho là nhạy cảm và bắt phải thay áo. Mặc cái áo nói không với đường lưỡi bò tức là chống tàu đó.
ban tuyên giáo chạy tàu đi được, nhưng mà dân chống tàu thì bị lực lượng an ninh quân đội cho là nhạy cảm, phải và bắt thầy Hào. Trong đoạn clip của nhà hoạt động Nguyễn Duy Hạnh, ông Hoàng Công Cường thậm chí phải cởi chiếc áo đô yêu duy nhất của mình trước khi đòi hỏi, trước đòi hỏi của Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên những người hoạt động của Việt Nam bị ngăn chặn tưởng niệm các cuộc chiến với Trung Quốc. Vào ngày 17 tháng 2, 17, hàng, 17 nhé, bây giờ năm nay 19, hàng chục người Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt giữ và câu lưu khi đến các nơi đã hẹn trước để thắp nhang cho những người đã mất trong cuộc chiến. 6 người Hà Nội phải bất ngờ tưởng niệm vào ngày 15 tháng 2, 18 để tránh bị phá rối như mọi năm. Đấy. Bây giờ bị chửi quá, bây giờ thành phố Sài Gòn, thành phố Hà Nội, Chủ Nhân, đại RFA ngày 18 tháng 2, ngày 19, anh Ủy ban Nhân dân anh ấy biện bạch về cái chuyện di rời cái lưu hương. Di rời lưu hương trước tượng đài Nhân Dân là bình thường và hợp lý. Ngày 18 tháng 2, 2019, bà Trần Kim Yến, bí thư quận ủy quận 1 thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng giải thích với báo giấy về những hình ảnh xe cẩu của công nhân môi trường di rời lưu hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo bên Bạch Đằng ngay ngày kỷ niệm 40 năm Trung Quốc đem quân đánh các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Chị giải thích cái báo giấy như thế nào? Chị đã thấy rằng khu vực tượng đài chỉ là nơi tham quan trong khuôn viên này, mà đặt lưu hương thì không phù hợp. Việc thờ phụng nên được đặt ở đình, ở đền, chùa sẽ đúng hơn. Đó. Đình, chùa mà thì nếu mà còn ở tượng đài thì không được. Một số người dân cho rằng việc làm này của chính quyền thành phố ngay đúng ngày 17 tháng 2 nhằm ngăn chặn các cuộc tưởng niệm 4 năm chiến tranh biên giới ở phía Bắc của Trung Quốc. Sự việc này vô tình trùng hợp với một công văn đóng dấu mật lan truyền trên mạng được cho là của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, yêu cầu vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, người lao động và người thân không tham gia tụ tập biểu tình gây rối an ninh trật tự tại khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo trong ngày Chủ nhật 17 tháng 2, 2019. Còn luật sư Lê Công Định cũng chia sẻ đường dẫn bài viết về câu trả lời của Bí thư quận ủy quận 1 trên báo chí Nhà nước và đặt câu hỏi về tính hợp pháp của sự lên tiếng này. Ông Lê Công Định viết cái điều luật nhưng mà tôi thấy tức cười rồi. Ông nói như thế này: Bí thư quận ủy có quyền đại diện chính quyền giải quyết và trả lời trước dân vấn đề này từ khi nào? Đây là vấn đề của chính quyền hay của đảng? Chính quyền mà bây giờ bí thư quận ủy lên thì cải thiện là sao? Quy định nào trong hiến pháp cho phép điều đó? Hay phải chăng vì chính quyền đương nhiên là của đảng nên cách thức đảng lãnh đạo chính quyền thời nay trực tiếp đến mức không cần giữ gìn phép nước như trước nữa, cứ ngồi xổm lên hiến pháp điều hành chính quyền luôn? Tượng đài Trần Hưng Đạo được cố nhà báo điêu khắc gia Phạm Thông hoàn thành vào năm 1967 tại bến Bạch Đằng tên của Việt Nam Cộng Hòa đó. Tại bến Bạch Đằng Sài Gòn để làm biểu trưng cho thánh tổ của binh chủng hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Lư hương cùng với phó tượng đã có từ năm 1967 cho đến năm ấy. Và báo mạng Tiếng Dân đăng bài của Facebooker Tâm Chánh ngày 18 tháng 2, 19 cũng về vấn đề này, đặt câu hỏi rằng kỷ niệm hay chất vấn về một cuộc chiến bí ẩn. Ông này ông diễu cợt, ông núp lùm mà còn bị siêu vi cắn. Thực tế cuộc chiến tranh với người đồng chí Trung Quốc ở toàn tuyến biên giới phía Bắc đang tập trung sự chú ý của dân chúng, nhất là thế hệ người Việt Nam sinh ra và trưởng thành sau 1975. Nó đã hiện diện như là một cuộc chiến tranh, và rồi là một xung đột lãnh thổ giữa hai nhà nước đồng chí với nhau. Thực chất ý thức hệ đã đóng vai trò như thế nào cho chiến lược quan hệ đối ngoại với Trung Quốc? Tôi nhớ đọc vấn đề ý thức hệ, tức là cùng là cộng sản với nhau sao lại đánh nhau. Ý thức hệ đóng vai trò thế nào? Ý thức hệ chung chỉ là là áo giấy thôi, đi mà mặc áo giấy. thì chiến lược này đã đảng có thực sự thực hiện tuyên bố sứ mệnh là đảng đại diện cho lợi ích dân tộc hay không? Và nếu là có thì chủ trương cấm quan truyền thông về cuộc chiến tranh biên giới 1979 như thời gian vừa qua theo thỏa thuận cấp cao hai nước có phù hợp với hiến pháp hay không? Hay nói thẳng ra lãnh đạo đảng bây giờ bước thành đô có vi phạm hiến pháp? Đấy, giờ phút này mà đặt vấn đề vi hiến với về cộng sản thì là chỉ là cho cười thôi, nhưng ở trong nước thì cứ đặt vấn đề cho nó vui thôi. Tóm lại là gì? Cần phải thấy rằng đây là những tồn ghi lịch sử mà đảng phải có trách nhiệm với nhân dân của đất nước, nhất là với các thế hệ người Việt Nam sinh ra sau năm 1975. Những tồn ghi này cùng với những bí ẩn không đáng có về thực thi chính sách đối ngoại với Trung Quốc đang trở thành một vấn đề đối nội nghiêm trọng. Chính vì nó trở thành vấn đề nghiêm trọng cho nên nó ứng phó chẳng nữa. Đang trở thành một vấn đề đối nội nghiêm trọng, ẩn họa những tác hại khôn lường, chia rẽ sâu sắc trong xã hội chúng ta. Tất nhiên, chính sách chế độ đối với những chiến sĩ đồng bào đã hy sinh, đóng góp to lớn trong cuộc chiến ấy cần phải xử lý nhanh chóng và rõ ràng, và cũng cần phải chấn chỉnh một loại cán bộ tùy tiện sử dụng các biện pháp xem thường ý chí dân tộc, tùy tiện diễn dịch quan điểm và văn hóa như ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Không có tùy tiện. Tại sao nó tùy tiện đấy? Là vì cái này không phải chính sách, cái này là biện pháp giải quyết nhất thời để cho ban tuyên giáo làm thôi. Nó không học tập cho nên mỗi cán bộ nó phản ứng một cách láo lếu giống như là Tấu Hài mà thôi. Và Tấu Hài đã bị lộ tẩy, cho nên tôi tham khảo một cái thông tin mới nhất là nó không bịp được Mỹ đâu, là vì thế giới không bị nó bịp. Và thế giới vẫn đặt vấn đề dân chủ và nhân quyền đối với anh Việt Cộng. Bản tin ngày 17 tháng 2 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: dân biểu Mỹ kêu gọi Bộ Ngoại giao điều tra vụ Trương Duy Nhất mất tích. Anh Trương Duy Nhất là anh này anh cũng chống tàu chứ không? Ba dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Sáu yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ mở cuộc điều tra về chuyện nhà bất đồng chính kiến Trương Duy Nhất đột ngột mất tích tại Thái Lan trong một vụ việc bị nghi là do các đặc vụ Việt Nam thực hiện. Ông Nhất, một blogger cộng tác với Đài Á Châu Tự Do, mà bây giờ bị mất tích. Và chủ trang web Một Góc Nhìn Khác mất liên lạc với gia đình vào ngày 26 tháng 1, một ngày sau khi ông đến văn phòng của Cao ủy người tị nạn Liên Hợp Quốc tại Bangkok để xin bảo hộ tị nạn. Đến xuất hiện rồi thì không cần phải nói rằng ông không có mặt ở đó. Đài Á Châu Tự Do đưa tin, trước đó ông được nói là đã rời Việt Nam vì lo sợ bị bắt giữ. Đã từng bị bắt giữ rồi, vẫn được thả ra. Bây giờ, sao bị bắt giữ? Để trốn mất. Bây giờ, cái dân biểu Mỹ là những ai? Là ông Alan Lowenthal, Joe Logan và Harley Roda bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc ông mất tích trong bức thư đề ngày 15 tháng 2 gửi tới Ngoại trưởng Mike Pompeo. Bức thư nhấn mạnh thân thế của ông Nhất là một nhà báo độc lập thường xuyên viết bài chỉ trích chính quyền Việt Nam về những điều bị xem là vi phạm nhân quyền, quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí. Họ lưu ý rằng năm 2014 ông được tổ chức Ký giả Không Biên Giới vinh danh là một trong 100 anh hùng thông tin vì giúp cổ vũ quyền tự do được minh định trong điều 19 của tuyên bố nhân quyền phổ quát của Liên Hợp Quốc. Quyền tự do báo chí là một giá trị Mỹ căn bản, và chúng tôi hối thúc ông tận dụng mọi kênh ngoại giao để gây áp lực lên chính phủ Việt Nam để họ tiết lộ thông tin cho biết ông Trương Duy Nhất đang ở đâu. Ba vị dân biểu nói sau khi lưu ý Việt Nam sẽ là nơi đăng cai hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump và lãnh chủ Triều Tiên Kim Jong Un cuối tháng 2. Chúng tôi cũng hối thúc Bộ Ngoại giao tiến hành cuộc điều tra về vụ biến mất đột ngột của ông Trương. Hơn nữa, chúng tôi yêu cầu ông làm áp lực để chính phủ Thái Lan tiếp tục điều tra vụ việc này. Tôi thao thả chỗ này là vì ba ông dân biểu này, ông cũng nói rằng gì? Lưu ý Việt Nam là nơi đăng cai của cái thượng đỉnh Donald Trump và lãnh chủ Triều Tiên thế. Nó đăng cai rồi đó. Bịp Mỹ, nhưng mà không biểu được đâu, thì mấy ông dân biểu này cũng đã nhìn thấy ông là trời. Ba vị dân biểu quốc hội đều đến từ bang California và đại diện những địa hạt có đông đảo người Việt, người gốc Việt sinh sống. Việt Nam vẫn im tiếng về vụ mất tích của ông Nhất, người từng bị tuyên án 2 năm tù vào năm 2013 về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước. Và bản tin này không quên nhắc về mất tích của ông Nhất như thế này, với cái vừa bị bắt cóc thì tuần này bên Đức thì thế nào. Vụ mất tích của ông Nhất gọi liên tưởng đến vụ cựu lãnh đạo dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hồi năm 2007 ở Berlin, nơi mà ông này khi đó đang xin bảo hộ tị nạn. Ông Thanh sau đó tái xuất về Việt Nam và bị kết án tù chung thân về các cáo buộc tham nhũng. Giám đốc Lansing, giám đốc điều hành cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ, cơ quan chủ quản của Đài Á Châu Tự Do và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, trong một thông cáo đầu tuần này gọi ông Nhất là một trong những nhà báo dũng cảm, vẫn kiên định bất chấp những hiểm nguy vì họ tin vào sức mạnh của báo chí độc lập tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Ông kêu gọi chính phủ Thái Lan làm mọi điều có thể để xác định ông Nhất đang ở đâu và đảm bảo an toàn cho ông. Và đây là một lời bạn rất là ngắn gọn của blogger Công Công đăng trên báo mạng Tiếng Dân ngày 17 tháng 2 2019 mà tôi mượn. Bây giờ trước khi kết thúc bài bình luận thời sự hôm nay, Cộng sản Việt Nam kẻ mặc áo giấy chuyên nghiệp. Ngày 27 và 28 tháng 2 này, Tổng thống Trump của Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Kim của Bắc Hàn tại Hà Nội và là vòng đàm phán trực tiếp lần thứ hai để giải quyết khủng hoảng nhạt nhân với Triều Tiên, là đề tài nóng bỏng của thế giới. Những gì sẽ được ký kết và quyết định thì hiện tại chỉ có thể dự đoán. Và Công Công nói rằng Việt Nam có cái câu là đi với bột bằng áo cà sa, đi với mang áo giấy, và Cộng sản Việt Nam là chuyên gia mặc áo giấy. Nhưng mà Công Công cho rằng loại áo giấy của Tổng thống Trump đang mặc không chỉ riêng với Bắc Hàn Tàu Cộng mà còn cả với phe ta nữa. Trước mắt có sự thành công vì Tàu Cộng đang lúng túng cái lần đầu tiên phải đối đầu chuyện kiểu ông đột lấy ông, chưa biết phải đối làm sao. Còn phe ta thì bán tín bán nghĩ, điều một truyền thông fake news đang ra sức tổng tấn công. Còn hậu quả mặc áo giấy trong tương lai không phải mục đích của bài bản này. Đã hẳn Cộng sản Việt Nam biết những gì đang xảy ra và cũng đang tận dụng cái quỷ kế áo giấy. Đang tận dụng quỷ kế áo giấy này. Tròn 40 năm quân Đặng Tiểu Bình tràn qua đánh giết và săn bằng một số thành phố ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Hàng vạn người Việt Nam yêu nước đã hy sinh, nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn căn phận cúi đầu câm nín để sau đó kéo nhau sang thành đô ký mật ước năm 1990. Họ cấm ngặt mọi phản ứng của dân, cho dầu chỉ tổ chức tưởng niệm. Nhưng năm nay báo chí chính thống đang thả hổ viết về mọi diễn biến máu lửa và lòng dân căm thù Tàu Cộng. Như vậy thì sau thời gian dài bị đè nén, vẫn nuốt ra được xì hơi tối đa trong chốc lát. Nó cho chửi là xì hơi. Phải chăng Cộng sản Việt Nam đã quay đầu về với dân tộc? Quay đầu về đó. Câu trả lời dứt khoát đó là không. Họ chỉ đối phó với tình hình cụ thể trước mắt thôi. Thế đó là tình huống. Họ chỉ đối phó với tình hình cụ thể trước mắt thôi. Tình hình cụ thể trước mắt là cái gì? Họ cần phải giải quyết sức ép của xã hội để cố tránh việc bị bọn phản động tổ chức biểu tình chống đối nhân sự kiện họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn tại Hà Nội. Vì việc bất ngờ bùng nổ biểu tình khắp nước ngày 10 tháng 6 2018 là nó bắt đầu sợ rồi. Bất ngờ bùng nổ biểu tình khắp nước ngày 10 tháng 6 2018 là do sự phẫn nộ phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Cuộc biểu tình đó là tiếng nói của dân nên không có cá nhân hay nhóm người nào đứng ra tổ chức. Bây giờ chị ơi, giải pháp tình huống nha. Thì ra họ cố gắng xoa dịu bức xúc với thành phần trí thức xã hội chủ nghĩa, cựu chiến binh, để các thành phần này có đủ lý do chính đáng tiếp tục ủng hộ chế độ, vì nhà nước đâu có cúi đầu trước quân xâm lược mà chỉ có bọn phản động cách sách động quần chúng. Do đó cần phải lên án và tránh xa việc tham gia biểu tình, vì như thế là vô tình đồng lõa với bọn phản động. họ cố chứng minh chế độ vẫn có tự do báo chí, vì báo chí đang là tiếng nói của dân chống tàu xâm lược, không phải như bọn phản động vu khống nói xấu đảng. Đó là lý do phải có luật an ninh mạng. Tóm lại, Cộng sản Việt Nam chỉ đối phó tình hình, nó đặt tên cái vụ đối phó tình hình là giải pháp tình huống. Cụ thể là báo chí đang viết về sự kiện 17 tháng 2 nhưng vẫn cấm ngặt công dân xuống đường bày tỏ lòng tri ân với người đã hy sinh trong cuộc chiến đó, hoặc cấm việc đến thắp hương tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì tệ hại và khôi hài hơn nhé, là họ cho công nhân cẩu lư hương dưới chân tượng Đức Thánh Trần đi đâu đó, hết chỗ đến để dâng hương. Sự thực đang xảy ra trước mắt, Cộng sản Việt Nam chỉ mặc áo giấy trình diễn với người còn ngây thơ. Tin hay không, những trò tiểu xảo của Cộng sản xác định sự trưởng thành của cá nhân. Tôi cho là nó bịp, nhưng mà nó lộ tẩy rồi. Và đây là kết luận vắn tắt của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Tôi nói từ đầu rồi, bọn Cộng sản ở Việt Nam là bọn cướp đêm là giặc, và nó luôn luôn là nó đi làm tay sai cho các nước ngoài. Vì các nước ngoài khi tranh chấp với nhau, những người ủng hộ nó tranh chấp với nhau thì nó chết chẹt, và luôn luôn nó chết chẹt, nó chết chẹt trong mọi tình huống. Và bây giờ trong cái tình huống là nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu thì nó loay hoay, nó luồn lách, nó lươn lẹo biết bao nhiêu lần rồi. Và tuần này là cái lươn lại khôi hài nhất của nó, là vì nó lươn lẹo, nó đi những cái bước ngoặt qua ngoặt lại mà nó không có thì giờ để học tập nội bộ. Cho nên cấp trên thì ngoặt vào đường, mà cấp dưới thì nó ngoẹo vào nẻo, thành ra là nó tan ra bối rối, nó ứng phó sảng, nó tạo nên những trò cười. Và dù nó loay hoay kiểu gì về con đảng con mình, thì tôi cũng nhắc nó rằng hãy trông gương Venezuela, và hãy trông để chờ xem cái Bắc Triều Tiên như thế nào, và để xem bọn các người còn loay hoay lò lừa lọc bịp bọn thế nào. Nhưng mà với những cái trò mặc áo giấy rẻ tiền và rất là thô sơ của nó thì chẳng bịp được ai đâu. Và lần này thì tôi thấy rõ rằng nó bịp một cách thô lỗ như thế thì nó đã lộ tẩy, và cái ngày tàn chết chẹt của nó sẽ không xa nữa.